là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 27 tháng 2 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ được chuẩn thuận.
The ayes 58, nays 41. The nomination is confirmed.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 xuất hiện lần cuối trước công chúng.
Nhóm P5 cộng 1 và Iran đồng ý mở thảo luận về vấn đề hạt nhân trong tương lai.
Mỹ xem xét viện trợ không có vũ khí cho phe đối lập Syria.
Đài BBC và đài VOA phản đối Trung Quốc phá sóng phát thanh.
Một ký giả làm việc cho một tờ báo nhà nước bị đuổi việc và bị đe dọa truy tố sau khi chỉ trích một lãnh đạo cộng sản. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Tấn Trương phụ trách.
Đức Giáo hoàng Benedicto vừa xuất hiện lần cuối trước công chúng trong tư cách là người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã trước khi thoái vị vào ngày mai thứ Năm. Đức Giáo hoàng Benedicto xuất hiện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rome hôm nay, chủ trì lễ cầu nguyện và gặp gỡ giáo dân lần cuối. Khoảng 50.000 vé mời đã được phát ra và các giới chức ước tính có thêm hàng ngàn người đã đến chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này. Phát biểu trước đám đông, Đức Giáo hoàng nói rằng bất chấp những khó khăn và giông tố bão bùng che phủ giáo hội trong thời gian ngài lãnh đạo, Thượng đế sẽ không để cho giáo hội suy tàn. Đức Giáo hoàng nói ngài hiểu rõ sự bất thường và tính nghiêm trọng của quyết định thoái vị, nhưng ngài trấn an các tín đồ rằng ngài đã đi đến quyết định này trong trạng thái tâm linh sâu lắng nhất. Đức Giáo hoàng nói ngài vẫn tin vào tương lai của Giáo hội Công giáo La Mã. Đức Giáo hoàng đã đọc phát biểu của ngài từ các trang giấy, thỉnh thoảng phát biểu của ngài đọc bằng tiếng Ý được đám đông tán thưởng. Trước đó, Đức Giáo hoàng đã đi một vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô trên chiếc xe của ngài qua những tuyến đường đã được phong tỏa. Ngài vẫy tay chào đám đông dọc bên đường và thỉnh thoảng dừng lại ban phúc lành cho một em bé được đám đông đưa đến cho ngài. Giáo hoàng xuất hiện trước công chúng là một nghi thức mỗi tuần, thế nhưng lần xuất hiện cuối cùng này của Đức Giáo hoàng Benedicto thu hút sự chú ý nhiều hơn thường lệ.
Trong một tin hàng đầu khác, Iran và các cường quốc thế giới đã đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận về chương trình hạt nhân của nước này sau hai ngày thương thuyết tích cực đã không mang lại bất cứ bước đột phá quan trọng nào. Sau buổi họp tại thành phố Almaty của Kazakhstan hôm qua, trưởng đoàn thương thuyết Iran, ông Saeed Jalili nói rằng những đề nghị mới nhất của nhóm được gọi là P5 cộng 1 có vẻ thực tiễn hơn so với các nỗ lực trước đây. Nhóm P5 cộng 1 gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và nước Đức đã dùng các cuộc thảo luận mới nhất để đề nghị giảm thiểu một số biện pháp cấm vận đối với Iran nếu chính phủ nước này đồng ý đình chỉ một số hoạt động nâng cấp uranium của họ. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu và Catherine Ashton nói rằng nhóm P5 cộng 1 hy vọng rằng các nhà thương thuyết Iran sẽ có một cái nhìn tích cực về đề nghị mới.
The offer addresses international concerns on the exclusively peaceful nature of the Iranian nuclear program.
Bà Catherine Ashton nói đề nghị đó giải quyết những quan tâm của quốc tế về tính cách tuyệt đối hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, nhưng cùng lúc cũng đáp ứng những ý kiến của Iran. Bà Ashton nói kế hoạch này được thiết kế để phần nào xây dựng niềm tin, giúp cho hai bên có thể tiến lên phía trước. Các bên dự định sẽ tổ chức các cuộc thảo luận ở cấp chuyên gia vào tháng tới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và tiếp theo đó một đợt cuộc gặp gỡ khác giữa các thương thuyết gia hàng đầu tại Almaty vào đầu tháng 4. Có mặt tại Kazakhstan, thông tin viên Ban Tiếng Ba Tư của đài VOA tại London, Bijan Farhudi, tường trình rằng nhóm P5 cộng 1 vô cùng quan tâm về việc Iran nâng cấp uranium lên mức 20%, khiến cho Tehran tiến gần hơn tới chỗ đạt được mức tinh chế cao đủ để có thể chế tạo một vũ khí hạt nhân. Thông tin viên Farhudi nói nhóm P5 cộng 1 muốn Iran ngưng tinh chế uranium tới mức 20%, đóng cửa nhà máy nâng cấp uranium Fordo ở gần Qom và đưa ra nước ngoài lượng uranium tinh chế tới mức 20% mà Iran đã có trong kho. Thông tín viên Farhudi nói rằng các giới chức Iran đang chuẩn bị những đề nghị hồi đáp và sẽ đưa ra một đề nghị mà họ cho là tương xứng với những lợi ích mà các nước khác đã đề nghị. Tuy nhiên, theo thông tín viên của đài VOA, thì các cuộc bầu cử sắp tới tại Iran có thể ảnh hưởng tới thỏa thuận này. Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi Iran hãy tiến tới một giải pháp ngoại giao. Hôm thứ Ba, ông Kerry đã gặp vị tương nhiệm Đức ở Berlin. Tại đây, ông bày tỏ hy vọng rằng Iran sẽ tự chọn cho mình con đường hướng tới một giải pháp ngoại giao. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế mới đây nói rằng Iran đã bắt đầu thiết đặt các lò ly tâm đời mới tại cơ sở nâng cấp uranium ở Natanz, một hành động mà các giới chức Mỹ cho là có tính khiêu khích. Trong mấy năm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Iran trong nỗ lực nhằm tăng áp lực với Tehran để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Nhiều nước khác kể cả Hoa Kỳ cũng áp dụng thêm các biện pháp cấm vận phụ trội. Hoa Kỳ và các cường quốc khác nghi ngờ Iran đang dùng chương trình hạt nhân của họ để phát triển các vũ khí hạt nhân. Iran thì một mực khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm các mục đích hòa bình.
Tin cho hay Hoa Kỳ đang xem xét tăng viện trợ không có vũ khí giết người cho phe đối lập ở Syria. Các giới chức Hoa Kỳ và châu Âu nói rằng Tòa Bạch Ốc vẫn đang cân nhắc chính sách mới này trong lúc Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry tiếp tục một chuyến công du nước ngoài và gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu và Trung Đông. Cho tới nay, Hoa Kỳ chỉ cung cấp thiết bị thông tin liên lạc cho phe đối lập chống Tổng thống Bashar al-Assad. Các giới chức phản đối viện trợ quân sự vì lo ngại rằng vũ khí rốt cuộc có thể rơi vào tay các chiến binh cực đoan. Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên hiệp châu Âu hồi tuần trước đồng ý gia hạn một lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria và cho phép viện trợ với mục đích bảo vệ thường dân và không có vũ khí giết người. Ngoại trưởng Kerry theo dự trù sẽ gặp gỡ với các thành viên của phe đối lập Syria trong tuần này khi nhóm bằng hữu Syria tổ chức một hội nghị tại Rome. Các thủ lãnh của Liên minh quốc gia Syria đối lập ban đầu dự định tẩy chay hội nghị để phản đối điều mà họ xem là cộng đồng quốc tế thiếu quan tâm, nhưng nay họ cho biết sẽ tham dự cuộc họp vào thứ Năm này. Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh nói rằng hơn 60 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trên khắp Syria ngày hôm qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Một ký giả làm việc cho một tờ báo nhà nước vừa bị sa thải và bị đe dọa truy tố sau khi lên tiếng chỉ trích một lãnh đạo của Đảng Cộng sản trên trang mạng cá nhân của mình. Theo tường thuật của thông tấn viên Marianne Brown của đài chúng tôi từ Hà Nội, thì ký giả Nguyễn Đắc Kiên bị báo Gia đình và Xã hội đuổi việc hôm 26 tháng 2, tức chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi viết bài blog đặt vấn đề về phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lời phát biểu được truyền hình toàn quốc hôm 25 tháng 2, ông Trọng lên án những lời kêu gọi đòi thay đổi về điều 4 hiến pháp quy định sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp. Cái này quan trọng lắm đấy. Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống gì nữa. Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ điều 4 hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? Muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái được cái gì nó chỉ đâu nữa nào? Thì tham gia đi khiếu kiện biểu tình ký đơn tập thể. Thì nó là cái gì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý như này.
Bài blog của ký giả Kiên được lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet viết rằng ông Trọng không có quyền nói với nhân dân cả nước kiểu này. Và rằng tình trạng tham nhũng là một vấn nạn thật sự ở Việt Nam. Ký giả Kiên nói, anh không thể không lên tiếng.
Còn cái phát biểu của Tổng Bí thư Trọng thì là một cái động lực trực tiếp. Khi mà em nghe thấy thì em cảm thấy mình cần phải có tiếng nói để phản bác lại những vấn đề mà cái quan điểm mà em cho rằng là nó không phù hợp, nó không đúng, không đại diện cho cái ý muốn của bản thân em. Và theo hiểu biết của em thì là của rất nhiều người dân, nó không đại diện cho ý muốn của bạn, và cũng và em cho rằng theo hiểu biết của em thì cũng là quan điểm của nhiều người dân Việt Nam khác.
Tòa soạn nơi nhà báo Kiên làm việc từ năm 2008 tới nay đã nhanh chóng ra thông báo rằng anh đã vi phạm quy chế hoạt động của báo và đã bị buộc thôi việc. Báo này cũng cảnh cáo rằng anh Kiên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi và lời nói của mình. Ký giả Kiên đã lập gia đình và có một con nhỏ. Anh nói anh không làm gì sai, nhưng không ngạc nhiên trước việc bị sa thải. Anh khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam và sẵn sàng đối diện trước những hậu quả từ bài blog của mình. Việt Nam, quốc gia độc đảng, cấm đoán nghiêm ngặt sự chỉ trích lãnh đạo, đang gia tăng bỏ tù những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động chất vấn về quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Trong những năm gần đây, các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam về nạn đàn áp các ký giả, blogger và các nhà hoạt động trên mạng Internet. Blogger Điếu Cày tiếp tục bị phân biệt đối xử trong trại giam. Gia đình nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù được nhiều người biết đến, blogger Điếu Cày, tố cáo là thân nhân của họ vẫn tiếp tục bị phân biệt đối xử trong trại giam. Blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, một trong những thành viên sáng lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do, đang thụ án 12 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, sau khi tham gia các hoạt động chống Trung Quốc xâm lược, viết bài phản ánh thực trạng xã hội và chỉ trích các chính sách của nhà nước. Người nhà blogger Điếu Cày cho hay là giới hữu trách liên tục gây khó khăn cho các cuộc thăm gặp hàng tháng, cũng như tìm mọi cách để cô lập ông, không cho ông giao tiếp với ai, và thậm chí còn ngăn cản không cho ông tiếp cận với sách báo hay giấy bút. Cuộc thăm gặp giữa gia đình với blogger Điếu Cày gần đây nhất diễn ra vào ngày 24 tháng 2 tại K3, trại giam Xuyên Mộc. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày, cho biết thêm chi tiết.
Cái việc mà thăm gặp ông Hải, tôi là người mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cho phép tôi vào thăm gặp ông Hải. Vì tôi là mẹ của các con ông Hải, mà họ cũng vẫn ngăn cấm. Như là cái lúc mà họ đang giam giữ để họ điều tra. Thời buổi đó thì họ cho rằng là vào đấy thì sẽ ảnh hưởng đến công tác điều tra của họ. Còn bây giờ thì ảnh hưởng đến cái gì nữa, họ vẫn ngăn cản cái việc đó. Cái việc mà ngăn chặn cái việc khủng bố tinh thần của ông Hải vẫn diễn ra. Tệ hại không khác gì khi mà họ đang giam giữ để họ điều tra. Vì bây giờ một mình ông Hải ở một trại giam riêng biệt, họ không cho một cái thông tin nào bên ngoài lọt vào trừ cái tờ báo Nhân dân của họ. Nhưng mà cái tờ báo Nhân dân đấy họ cũng phải sàng lọc xem là có cái tin tức gì với cái thời cuộc ở bên ngoài hay không họ mới đưa. Theo như ông Hải nói là từ hôm ông đến là một tháng rồi, chỉ có 3 tờ báo Nhân dân cũ. Tại sao họ lại làm những cái việc mà theo như quy định luật giam giữ của Bộ Công an cũng không có điều nào mà ngăn cấm cái việc đó cả. Và đến giờ này họ vẫn làm như thế với ông Hải. Rồi thậm chí những cái đồ dùng cá nhân mà ông Hải mua ở các cái trại giam khác người ta cho dùng thì đến trại này người ta cũng bắt mang trở lại. Tất cả các thứ, đồ dùng, quần áo ấm, rồi mền, rồi những cái đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tập vở, bút của ông Hải đều bị người ta tước đoạt và trả về gia đình. Mình bỏ tiền ra mua sách vở, tập vở, bút để có cái gì đó ghi lại thì họ cũng đều, họ để cho mua xong họ thu lại. Và bây giờ hiện tại trong tay tôi có một nắm bút và một chồng tập vở trắng tinh, không chưa có chữ nào.
Thưa chị, trong cái cuộc tiếp xúc ngày 24 tháng 2 vừa qua đó, thì chị có được anh Hải cho biết cái quá trình giam giữ của anh hiện nay ra sao, hay là những cái nguyện vọng cũng như yêu cầu của anh như thế nào không ạ?
Tôi không được gặp vào cái ngày 24 tháng 2 vừa rồi chị ạ. Khi mà tôi đến thì họ đã có một cái chỉ thị từ cấp cao hơn, cho nên họ nói với tôi là giám thị trại giam yêu cầu là không cho tôi vào, người ta không có giải thích gì thêm. Ông Hải thì khi gặp được con tôi thì ông cũng có nói rất là nhiều về cái cách hành xử của họ với ông. Đến giờ phút này, những tù nhân khác thì cái cách đối xử không có tàn khốc như vậy. Còn ông Hải luôn luôn bị cô lập, không có giao tiếp với bất kỳ ai. Và nói chung là những cái thông tin hoàn toàn là bị ngăn cản. Đấy là một cái sự khủng bố tinh thần khủng khiếp. Trong 2 năm trời họ giam, biệt giam để mà điều tra nó đã ghê gớm như thế nào rồi. bây giờ đi xử rồi, đưa ra đi thi hành án rồi, họ vẫn làm cái việc đó. Ông cũng nói là họ vi phạm nhiều thứ lắm.
Trong cái cuộc thăm gặp này, anh Hải anh có chia sẻ những cái tâm tư, nguyện vọng hay những cái yêu cầu nào liên quan tới cái ý định tiếp tục kháng án lên tới giám đốc Thẩm hay không ạ?
Chính thức là kể cả ông Hải và gia đình tôi đều thống nhất cái việc phải kháng án lên Tòa án Nhân dân tối cao, giám đốc Thẩm về cái vụ việc này, vì họ hoàn toàn vi phạm pháp luật từ khâu bắt giữ cho đến khâu xét xử và bây giờ là giam, hoàn toàn vi phạm pháp luật hết.
Về cái quy trình tiếp tục kháng án này đó thì hiện bây giờ tới đâu rồi thưa chị?
Tôi đang tham khảo ý kiến các luật sư vì thời hiệu nó cũng hơi dài, tức là cái thời hiệu cho cái việc kháng án lên Tòa tối cao nó dài khoảng 3 năm. Cho nên là các luật sư nói là người ta cũng giúp mình nghiên cứu những cái tình tiết họ đưa ra mà không được xem xét trong phiên phúc thẩm.
Blogger Điếu Cày từng lãnh 2 năm rưỡi tù giam vào năm 2008 về cáo buộc tội trốn thuế, trước khi tiếp tục bị tuyên án 12 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hồi tháng 9 vừa qua. Trường hợp của ông được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm và các bản án Việt Nam dành cho ông bị thế giới cho là bằng chứng cho thấy sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của Hà Nội đối với các quyền căn bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Blogger Điếu Cày được chính Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh trong Ngày Tự do Báo chí Thế giới năm ngoái, khi nhắc tới những ngòi bút bị tù đầy, đàn áp vì đã can đảm đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ.
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin mời quý vị tham gia cuộc thi Ảnh đẹp VOA 2013. Ảnh chụp có thể ghi lại cảnh vật hoặc con người tại nơi quý vị đang sinh sống, hoặc những khoảnh khắc độc đáo trong cuộc sống hàng ngày. Ban giám khảo sẽ đánh giá tác phẩm dự thi dựa trên những tiêu chí như tính thẩm mỹ, bố cục, chất lượng và nội dung chủ đề. Giải thưởng là một máy tính bảng iPad của Apple trị giá khoảng $600. Hạn chót đăng ký dự thi là 12 giờ trưa giờ Washington, tức 12 giờ đêm giờ Việt Nam, ngày 1 tháng 3 năm 2013. Mời quý vị vào trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết về điều lệ và cách thức dự thi. Xin lưu ý, không gửi ảnh vào địa chỉ email của Ban Việt ngữ. Giải thưởng không áp dụng cho công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ. Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của quý vị.
Đài Loan cho biết sẽ tiếp tục thực thi án tử hình, bất chấp những lời kêu gọi của quốc tế yêu cầu chấm dứt hình phạt này trên đảo quốc. Theo tường trình của thông tín viên VOA Ralph Jennings từ Đài Bắc, có sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng dành cho hình phạt tử hình. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Đài Loan đã hành quyết 15 người kể từ năm 2010, khi chấm dứt lệnh cấm không chính thức trong 5 năm hình phạt tử hình. 6 người đã bị xử tử trong vòng hành quyết mới nhất hồi tháng 12 năm ngoái. Các vụ xử bắn đã khơi ra sự phẫn nộ từ phía các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu và các tổ chức nhân quyền. Tuần trước, Hội Ân xá Quốc tế đã trao cho Đài Loan một thư thỉnh nguyện kêu gọi đình chỉ án tử hình với hơn 100.000 chữ ký của các công dân Pháp. Thứ trưởng Tư pháp Trần Thủ Hoàng nói với đài VOA rằng chỉ có những kẻ sát nhân giết hại hơn một người hay sử dụng bạo lực mới bị án tử hình. Ông nói chính phủ đang mưu tìm sự thông cảm của những người chỉ trích. Ông Trần nói Đài Loan đã tiếp xúc với các nhà ngoại giao ở các nước thuộc Liên hiệp châu Âu và các phái bộ ngoại giao trên khắp thế giới để giải thích bằng lời lẽ cụ thể các lý do khiến Đài Loan phải áp dụng án tử hình. Các cuộc thăm dò công luận ở Đài Loan cho thấy 77% ủng hộ án tử hình. Những vụ như vụ sát hại một cậu bé 10 tuổi hồi tháng 12 đặc biệt khích lệ sự ủng hộ của công chúng. Cũng khó mà có đủ chỗ dành cho các can phạm bị tù chung thân. Nhưng bất chấp các lợi ích về chính trị và hậu cần, vẫn còn nhiều thắc mắc. Cách đây 2 năm, Tổng thống Đài Loan đã tạ lỗi về việc hành quyết lầm một quân nhân bị cáo buộc sát hại một em nhỏ vào năm 1996. Và một số quan sát viên nói rằng sự chỉ trích của quốc tế nhắm vào quyết định của Đài Loan có thể làm suy giảm các nỗ lực muốn tự phân biệt mình về mặt ngoại giao với Trung Quốc, nước vẫn đòi chủ quyền Đài Loan và cũng áp dụng án tử hình. Kể từ khi ông Mã Anh Kiểu lên nhậm chức vào năm 2008, ông đã tìm cách sử dụng cái được gọi là quyền lực mềm để nêu bật các thành quả văn hóa và nhân đạo của Đài Loan mà Trung Quốc không sánh kịp. Bà Lâm Hân Di, giám đốc điều hành của Liên minh Đài Loan, đòi chấm dứt án tử hình, nói rằng sự chỉ trích về nhân quyền từ nước ngoài sẽ gây phương hại cho lý tưởng quyền lực mềm.
Bà
Luân nói nhân quyền tiêu biểu cho khả năng tốt nhất để Đài Loan bày tỏ quyền lực mềm của mình. Bà nói, khi so sánh các thành tích nhân quyền của Đài Loan và Trung Quốc, chính phủ Đài Loan có thể nói là được thế giới coi là ưu việt về mặt dân chủ, tự do và sức mạnh về nhân quyền. Nhưng nay, theo bà bỗng dưng người ta có thể coi như Trung Quốc có tiến bộ. Trong tháng này, Bộ Ngoại giao nói rằng những lời chỉ trích của nước ngoài đối với án tử hình sẽ không tác động đến bang giao với các nước khác.
Tiếp tục bản tin quốc tế, một trận hỏa hoạn đã bùng phát tại một ngôi chợ bán đồ nhựa bất hợp pháp ở Kolkata, Ấn Độ, giết chết ít nhất 18 người. Các giới chức cứu hỏa nói rằng đám cháy khởi sự vào sáng sớm, làm cho nhiều người đang ngủ bị kẹt lại bên trong. Tòa nhà này chỉ có một cửa ra vào duy nhất, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Ngoài ra, các nỗ lực cứu hộ cũng bị cản trở vì khói mù dày đặc phủ lên cả khu vực. Các giới chức nói rằng tới giữa buổi sáng thì đám cháy đã được kiểm soát, mặc dù nguyên nhân đưa đến đám cháy chưa được xác định.
Đài tiếng nói Hoa Kỳ phản đối các vụ ngăn chặn mới các kênh phát thanh tiếng Anh tại Trung Quốc. Giám đốc đài VOA, ông David Anser, lên án vụ ngăn chặn mới này và nói rằng những nhân viên đài phát thanh chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc với các chuyên gia để xác định chính xác nguồn gốc các vụ ngăn chặn này. Ông nói rằng luồng thông tin tự do là một quyền phổ quát và VOA sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và quân bình trên căn bản có thể tới được các thính giả tại những khu vực bị kiểm duyệt. Đài VOA do Hoa Kỳ tài trợ không phải là nạn nhân duy nhất trong việc ngăn chặn kênh phát thanh. Đài BBC của Anh nói rằng trong tuần này chương trình phát thanh làn sóng ngắn của đài cũng bị chặn tại Trung Quốc. Đài BBC nói rằng mặc dù họ không thể biết ai gây ra vụ phá sóng này, nhưng những nỗ lực rộng rãi và có phối hợp đã chỉ rõ một nước có tài nguyên tốt như Trung Quốc. Các kỹ sư phát thanh nói rằng Radio Australia cũng bị ngăn chặn. Tại trụ sở đài VOA ở Washington, các kỹ sư nói rằng trong khi chương trình phát thanh Hoa ngữ thường bị ngăn chặn tại Trung Quốc thì chương trình phát thanh Anh ngữ thường không bị chặn. Họ ghi nhận chương trình phát thanh tiếng Anh mới bị ngăn chặn khoảng một tháng nay và dường như sử dụng một kỹ thuật mới. Nhiều nước đã sử dụng các phương pháp khác nhau để ngăn chặn chương trình phát thanh của đài VOA trong nhiều thập niên, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh lạnh, khi VOA phát thanh tập trung vào Liên Xô cũ và các nước khác dưới quyền kiểm soát của Cộng sản. Giờ đây chương trình phát hình tiếng 34 qua vệ tinh hướng tới Iran thường hay bị ngăn chặn, cũng như các chương trình phát thanh của đài VOA vùng sừng Phi Châu phát thanh tới Ethiopia.
Giới hữu trách Afghanistan cho hay là các phần tử Taliban đã giết chết ít nhất 16 người tại miền đông nước này, trong số đó có thường dân. Tỉnh trưởng Musa Khan Askarbada nói rằng các phần tử chủ chiến đã đột nhập một chốt kiểm soát cảnh sát ở quận Andar hôm qua và giết chết 10 thành viên của một lực lượng dân quân địa phương và ít nhất 6 thường dân. Chi tiết của các nạn nhân chưa được rõ. Tỉnh trưởng Akbarzada không xác nhận các nạn nhân có bị đánh thuốc độc hay không. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Thượng viện Hoa Kỳ đã chấp thuận người được Tổng thống Barack Obama chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Chuck Hagel, sau một trận chiến đề cử gay go, trong đó nhiều người thuộc phe Cộng hòa đối lập chống đối vị cựu thượng nghị sĩ Cộng hòa này. Ông Hagel sẽ lãnh đạo ngũ giác đài vào lúc cuộc chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan đang đến hồi kết thúc, vào một thời điểm tiết kiệm ngân sách của Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Michael Bowman tại Thượng viện ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
The ayes 58, nays 41. The nomination is confirmed.
Thượng viện đã chuẩn thuận ông Hagel hôm qua, chỉ vài ngày trước khi khởi sự các cắt giảm tự động mà phân nửa sẽ tác động đến ngành an ninh quốc gia. Trưởng khối đa số Thượng viện Harry Reid cho biết.
In 3 days across the board cuts to defense spending scheduled to take effect.
Trong 3 ngày nữa, các cắt giảm trong mọi lĩnh vực chi phí quốc phòng dự trù sẽ có hiệu lực. Ngũ giác đài cần một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm để thực thi các cắt giảm này.
Cách đây 2 tuần, phe Cộng hòa đã ngăn chặn một cuộc biểu quyết chung cuộc về ông Hagel và nói rằng họ cần có thêm thời gian để cứu xét việc đề cử. Hôm qua, hơn một chục đảng viên Cộng hòa đã cùng với phe Dân chủ chấm dứt cuộc tranh luận, nhưng tinh thần lưỡng đảng gần như đã biến mất 4 giờ sau đó, khi tất cả các đảng viên Cộng hòa, ngoại trừ 4 người, đều bỏ phiếu chống việc đề cử tại Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát. Thượng nghị sĩ John Cornyn nằm trong số những người đã bỏ phiếu chống, viện ra những lời phát biểu của ông Hagel tại phiên điều trần chuẩn thuận hồi đầu tháng này.
Senator Hagel described the murderous terror sponsoring Iranian theocracy as a quote elected.
Thượng nghị sĩ Hagel đã mô tả chính phủ thần giáo Iran ủng hộ khủng bố là một chính phủ dân cử hợp pháp. Lời bình đó là một cái tát vào mặt tất cả những người tranh đấu cho dân chủ của Iran đã liều mạng sống và trong nhiều trường hợp đã hy sinh cả tính mạng để chống lại chế độ độc tài và quảng bá tự do. Không có cách nào để chống chế điều đó. Thành tích của Thượng nghị sĩ Hagel trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện rõ ràng là vô vọng. Và chúng ta không nên bổ nhiệm một vị Bộ trưởng Quốc phòng rõ ràng là không hội đủ điều kiện để đảm nhận chức vụ.
Ông Cornyn và các đảng viên Cộng hòa khác cũng chỉ trích những lời bình của ông Hagel về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran và ảnh hưởng rõ ràng của Israel trong chính trường Hoa Kỳ. Phe Dân Chủ nói nhiều nhận định của ông Hagel đã bị xuyên tạc hay đặt vào bối cảnh sai lạc. Thượng nghị sĩ Carl Levin nêu ra căn bản quân sự độc đáo của ông Hagel.
Senator Hagel would be the first former enlisted man and the first veteran of the Vietnam War to serve as
Thượng nghị sĩ Hagel sẽ là cựu quân nhân đầu tiên và là cựu chiến binh tham dự cuộc chiến tranh Việt Nam đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Căn bản này đem lại cho Thượng nghị sĩ Hagel một quan điểm vô giá.
Thượng nghị sĩ Dân Chủ Tom Carper cảnh báo các đồng sự Cộng Hòa chớ nên định ra một tiền lệ tai hại cho việc ngăn trở các chọn lựa vào nội các của Tổng thống mang tính đảng phái.
Someday we're going to have a Republican president again. Someday we'll have a Republican majority here. Just be careful.
Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại có một vị Tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa. Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại có một khối đa số Cộng Hòa ở đây. Hãy thận trọng, tôi nói điều này với sự kính nể. Hãy thận trọng về cái giường mà ta dọn sẵn. Bởi vì một ngày nào đó, các bạn bè của chúng ta phía bên kia sẽ nằm lên đó.
Phe Cộng Hòa đã phản bác rằng Tổng thống Obama nên đề cử một người ít gây chia rẽ hơn, có thể sẽ quy tụ được sự ủng hộ của cả hai đảng. Sau đây là nhận định của Thượng nghị sĩ Roger Wicker.
If a Republican president in the future brings a nomination for defense secretary to this Senate and he can't get
Nếu một vị Tổng thống Cộng Hòa mai kia đề cử một người ra làm Bộ trưởng Quốc phòng ở Thượng viện này mà không được tới 60 phiếu ủng hộ, tôi sẽ hỏi vị Tổng thống Cộng Hòa này rút lại sự đề cử và mong rằng ông Obama cũng sẽ làm như vậy.
Phải chăng tiến trình chuẩn thuận gây nhiều tranh cãi đã khiến cho ông Chuck Hagel trở thành một vị bộ trưởng yếu ớt? Chuyên gia Norman Ornstein thuộc Viện Kinh doanh Mỹ không cho là như vậy, và tiên đoán quan hệ của ông Hagel với các nhà lập pháp Cộng hòa sẽ tốt đẹp hơn.
A lot of those wounds will, if not be healed, at least be ameliorated.
Rất nhiều các vết thương đó nếu không được chữa lành, thì ít nhất cũng bớt đau. Một khi ông Hagel đã nhậm chức, thì phe Cộng hòa sẽ không muốn gây phương hại đến khả năng quản lý Bộ Quốc phòng của ông ấy, trừ phi ông ấy làm một việc gì mà họ cho là hết sức xấu.
Ông Hagel kế nhiệm ông Leon Panetta, người đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng bắt đầu từ năm 2011.
Và tin cuối cùng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hãy bảo vệ các nguyên tắc dân chủ cho tất cả mọi người dân Ai Cập trong các cuộc bầu cử sắp diễn ra. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng khích lệ đó đã được Tổng thống Obama đưa ra hôm qua trong cuộc điện đàm với vị tương nhiệm Ai Cập. Thông báo này cho hay là Tổng thống Obama nhấn mạnh tới trách nhiệm của nhà lãnh đạo Ai Cập phải bảo vệ các nguyên tắc dân chủ mà nhân dân Ai Cập đã chiến đấu vô cùng gay go để có được, trong đó phải bao gồm các quyền của phụ nữ và người dân Ai Cập thuộc đủ mọi tôn giáo. Pháp và Tây Ban Nha đã bày tỏ quan tâm về vụ bế tắc trong cuộc bầu cử quốc hội tại Ý. Kết quả này có thể phương hại tới tin tưởng vào đồng euro vì nó trì hoãn các nỗ lực của Ý nhằm hồi sinh nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.